Sáng ngày 7 tháng 3, một tòa án ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 15 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc với mức án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù về tội danh gây rối trật tự công cộng, theo hãng tin AFP. Truyền thông trong nước cho biết 15 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3,5 rưỡi tù vì tham gia tụ tập trên quốc lộ 1 tại khu vực Cầu Nam và Cầu Sông Lũy, huyện Tuy Phong để gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo hô hào kích động đám đông, mua cờ, phát cho nhiều người tham gia gây rối, chặn trước đầu xe đang chạy trên quốc lộ, gây ách tắc giao thông, ném gạch đá vào lực lượng chức năng. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích cáo trạng cho biết. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết vụ gây rối đã làm một số chiến sĩ cơ động bị thương, hai ô tô và một mô tô bị hỏng, gây ách tắc giao thông trên diện rộng trong khoảng 15 giờ trên quốc lộ 1. Báo Nhân dân tường thuật, qua xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong muốn được pháp luật khoan hồng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, Tòa án huyện Tuy Phong cũng đã xét xử 10 bị cáo với mức án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng. Tin cho hay những người này đã tham gia các cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 2018, trong làn sóng những người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu, trong đó có quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở 3 khu vực kinh tế của Việt Nam đến 99 năm. Những người biểu tình còn phản đối luật an ninh mạng mà họ cho là sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên Internet. Mặc dù dự luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc, nhưng nhiều người tuần hành dương cao các tấm biển với dòng chữ "Tôi phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu kinh tế Việt Nam". Họ lo sợ rằng cho nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc dần dần xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam không gọi các vụ bạo động tuần hành phản đối dự luật đặc khu vào hồi tháng 6 năm 2018 là biểu tình chống Trung Quốc.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF đả kích Việt Nam là ngày càng gia tăng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù ở trong nước và nêu lên trường hợp blogger Nguyễn Văn Hóa hiện đang tuyệt thực để phản đối việc anh bị hành hung ở trong tù. Trong thông cáo ra ngày 7 tháng 3 năm 2019, RSF cho biết blogger Hóa đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 22 tháng 2 và sẽ tiếp tục hình thức phản kháng này nếu các hành động ngược đãi anh không bị điều tra. RSF có trụ sở ở Paris, Pháp, kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét để có hành động nhằm chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi một nhà báo bị cầm tù chỉ vì muốn phổ biến thông tin đến cho người dân, phải tự bỏ đói mình để đòi hỏi người khác tôn trọng những quyền cơ bản nhất, kể cả quyền được bảo toàn thân thể. Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo gửi đến đài VOA Việt ngữ. Đại diện RSF nói, bằng cách coi thường chính luật pháp của mình, Việt Nam một lần nữa đã cho thấy thái độ của họ, coi thường tự do báo chí và luật pháp. Ông Bastard kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn xem xét một loạt biện pháp và phương cách hành động có thể áp dụng để chấm dứt các hành động vi phạm về nhân quyền ấy. RSF đưa ra những ví dụ về những nhà báo đã hoặc đang bị cầm tù và bị ngược đãi ở Việt Nam. Ngoài nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa như vừa kể, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn nêu các trường hợp của blogger Lê Đình Lượng, người chịu án tù 20 năm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thả hồi tháng 10 năm ngoái, phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và blogger luật sư Nguyễn Văn Đài, những người từng bị ngược đãi trong thời gian bị giam cầm. Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường mới được Freedom Now đề cử giải thưởng tự do báo chí UNESCO, cho tới nay đã tuyệt thực được 2 tuần. RSF cho biết anh đã viết một bức thư gửi tới các giới chức chính quyền quận và tỉnh, cũng như tới Viện Kiểm sát Tối cao ở Hà Nội, trong đó liệt kê tất cả những trường hợp ngược đãi đối với anh. Nhà hoạt động này cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho tới khi nào các vụ ngược đãi bị điều tra theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam. RSF cho biết anh Hóa hiện đang thụ án 7 năm tù bị đánh đập và hành hung từ khi bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 vì nghi là hình ảnh của các cuộc biểu tình môi trường phản đối công ty Formosa trong các video. Tù nhân trẻ này đã bị tra tấn tương tự như hình thức mà các lính Mỹ đã sử dụng đối với các tù nhân Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam, theo RSF. Blogger Lê Đình Lượng, người nhận mức án tù cao nhất trong giới hoạt động ở Việt Nam từ trước đến nay, bị giam trong một phòng biệt lập và bị đánh đập tàn nhẫn sau khi ông từ chối hợp tác với công an. Như Quỳnh còn được biết với cái tên Mẹ Nấm cũng đã từng tuyệt thực trong tù vào tháng 7 năm 2018 để phản đối những điều kiện vô nhân đạo mà cô đã trải qua. Blogger Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù nhưng được phóng thích hồi tháng 10 và bị buộc phải rời Việt Nam ngay lập tức sang Mỹ. Một phụ nữ khác cũng đã tuyệt thực để phản đối hành động bạo lực của những người cai quản trại giam đối với cô là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Theo RSF, blogger này chỉ nặng 35 kg sau một loạt cuộc tuyệt thực vào tháng 11 năm 2014. Blogger luật sư Đài, người bị kết án 15 năm tù và sau đó được thả sang Đức, cho RSF biết rằng ông bị ngược đãi trong thời gian ở tù, trong đó có lúc ông bị cho uống loại nước có mùi hôi thối vào buổi sáng, không được cấp thuốc khi ốm đau và ăn cơm có gạo sống. Luật sư Đài cho biết có thời gian ông không được gặp gia đình trong suốt 11 tháng. Tất cả những điều vô nghĩa này của ban quản trị trại giam chỉ nhằm một mục đích, đó là làm tôi gục ngã về mặt tinh thần, luật sư Đài nói với RSF. Blogger Đài tin rằng sức ép từ cộng đồng quốc tế đối với Hà Nội có thể giúp cải thiện tình trạng của các nhà báo công dân ở Việt Nam. Không có sự vận động của quốc tế thì tôi vẫn đang phải thụ án tù 15 năm, ông Đài nói. Việt Nam luôn đứng trong nhóm gần cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới của ASF và xếp hạng 175 trên 180 nước trên danh sách năm 2018 của tổ chức này.
Vào chiều ngày 6 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Bảo Thanh Niên trích thông báo của văn phòng này cho biết sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 6 tháng 3. Tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNG 90819TS với 5 thuyền viên trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang bản kiểm soát 44101 đâm chìm. Truyền thông trong nước dẫn lời người nhà của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, chủ tàu Quảng Ngãi, cho biết tàu xuất bến ra Hoàng Sa hành nghề lặn mới được 4 ngày thì bị tàu Trung Quốc tông chìm. Tàu của ông Hùng được biết đã nhiều lần bị tàu Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ trước đây. Trước đó, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết tàu đang di chuyển trong khu vực đảo Đá Lòi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách Đà Nẵng khoảng 198 hải lý về hướng đông, thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 6 tháng 3. Tàu chỉ còn nổi phần mũi, 5 ngư dân trên tàu đã bám vào mũi tàu và chờ cứu hộ, theo báo riêng. Báo VN Express cho biết đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được một tàu khác của Việt Nam cứu vớt an toàn và rời khu vực bị nạn. Vào tháng 5 năm ngoái, 7 ngư dân trên một tàu cá cũng ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển gần đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố là nước đầu tiên chiếm hữu thực thi chủ quyền liên tục qua nhiều giai đoạn lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 20, Trung Quốc đã nhiều lần đánh chiếm Hoàng Sa. Đến năm 1974 thì chiếm đóng trái phép toàn bộ quần đảo này, theo VN Express. Vào chiều ngày 6 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila và chuyển lời mời từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời ông Duterte sang thăm Việt Nam. Tờ Manila Bulletin cho biết Tổng thống Duterte nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Cũng hôm 6 tháng 3, ông Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez-Locsin và đồng chủ tịch kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Ngoại trưởng hai nước đã ký một biên bản thỏa thuận của kỳ họp và chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2021. Cơ quan thông tấn của nhà nước Philippines cho biết, Ngoại trưởng Locsin và người đồng cấp Việt Nam đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất về các vấn đề khu vực, bao gồm cả Biển Đông. Đài truyền hình Việt Nam VTV loan tin, Việt Nam và Philippines khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống khủng bố, cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.
Dân biểu Chris Smith, thành viên cấp cao của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện, một lần nữa lại giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam vào nghị trình của Quốc hội Mỹ để trừng phạt Việt Nam về những vụ vi phạm nhân quyền ở trong nước. Đạo luật này cũng nhằm mục đích ưu tiên hóa tự do tôn giáo, tự do Internet và các quyền của người lao động. Ông Smith, đại diện cho bang New Jersey, nói trong một thông cáo ra ngày 28 tháng 2. Năm vừa rồi là một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam. Công dân Mỹ Michael Nguyễn, một người cha có 4 con cư ngụ ở Los Angeles, tiếp tục bị giam giữ mà không qua quy trình pháp lý nào. Ông ấy không phải là người Mỹ duy nhất bị bắt và bị ngược đãi ở Việt Nam trong năm qua. Dân biểu Smith, người đã chủ tọa 11 cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, viết, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục tìm cách dẹp bỏ xã hội dân sự, đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Hà Nội tiếp tục bỏ tù các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Các phiên bản của đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua 3 lần vào các năm 2004, 2008 và 2011 với số phiếu ủng hộ áp đảo, tuy nhiên sau đó đã bị chặn lại tại Thượng viện. Dân biểu Smith viết, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà quan hệ đối tác với Washington đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực, là quốc gia đứng đầu châu Á về các vi phạm nhân quyền. Ông Smith nói không nên nhắm mắt để nhà cầm quyền Việt Nam tự do vi phạm nhân quyền trong khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi tuần trước khi ông tới Hà Nội để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam là một trong số những nước hiếm hoi trên thế giới đang trở nên thịnh vượng hơn. Tin tường thuật rằng ông Trump không hề đề cập tới vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dân biểu Smith nhấn mạnh, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do Internet, các công đoàn độc lập, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, chống nạn buôn người và những tiến bộ hướng tới một nền pháp quyền phải là những yếu tố then chốt đối với bất kỳ nỗ lực nào do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đạo luật nhân quyền Việt Nam sẽ đảm bảo Hà Nội hiểu được rằng Hoa Kỳ sẽ đặt vấn đề nhân quyền vào hàng ưu tiên trong quan hệ song phương, theo dân biểu Smith, đồng chủ tịch của nhóm các nghị sĩ quan tâm về nhân quyền Việt Nam. Dân biểu Smith giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam cùng với hai nhà lập pháp khác gồm dân biểu Dân Chủ Alan Lowenthal, người được biết tiếng về những phát biểu ủng hộ nhân quyền Việt Nam, và dân biểu Dân Chủ Joe Lofgren, đại diện bang California.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố món quà trị giá gần 1.900 đô la Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Donald Trump khi ông là quan chức Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng sau khi cựu ngôi sao truyền hình thực tế trở thành nguyên thủ Mỹ. Theo danh sách quà tặng của các chính khách nước ngoài dành cho ông Trump và gia đình công bố hôm 6 tháng 3 mà phóng viên VOA tiếng Việt đã xem, ông Phúc đã trao cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ một bức chân dung ông Trump làm bằng đá quý hôm 31 tháng 5 năm 2017. Bức chân dung ông Trump đang mỉm cười bên quốc kỳ Mỹ cao khoảng 58cm và rộng 76cm. Phía Mỹ ước tính món quà này trị giá khoảng 1.880 đô la. Trước khi ông Phúc có chuyến công du tới Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 năm 2017, báo chí trong nước đưa tin rằng người đứng đầu chính phủ Việt Nam mang tặng Tổng thống Trump chiếc đèn dầu độc bản có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, hoa sen biểu trưng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, hay là cờ Việt Nam-Hoa Kỳ với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc về sự hợp tác toàn diện. Sau khi tin tức về món quà gây bão mạng, nhiều tờ báo trong đó có Tuổi Trẻ đã gỡ bài báo về quà tặng của ông Phúc mà không nêu lý do. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khi tới Hoa Kỳ trong chuyến đi tiền trạm cho chuyến công du của ông Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20 tháng 7 năm 2017 đã tặng Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson một bình gốm lớn với họa tiết hoa và trị giá khoảng 470 đô la. Các món quà quan chức nước ngoài tặng Tổng thống Trump và gia đình trong năm đầu nhiệm kỳ của ông có giá trị khoảng 140.000 đô la. Trung Quốc và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia tặng ông Trump và gia đình các món quà giá trị nhất. Trong chuyến thăm tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để gặp ông Trump hôm 7 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng ông Trump một món quà ước tính trị giá hơn 14.000 đô la. Các nhân viên và quan chức Mỹ thường không được phép nhận quà, nhưng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sở dĩ phía Hoa Kỳ nhận các món quà tặng ông Trump và gia đình vì nếu không nhận sẽ làm bẽ mặt người tặng cũng như chính phủ Mỹ. Các món quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quan chức các nước khác đều đã được chuyển tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Mỹ.